Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giáo hội Công giáo Trung Quốc trước hai thách đố lớn, nạn nông dân rời bỏ các làng quê và nạn thị thành hóa quá nhanh. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiếng Hải sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc tín hữu Công giáo nhận phép lành của Đức Chúa Giêsu Kitô qua bàn tay các linh mục, đặc biệt các tân linh mục. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 13 tháng 10, lễ kính Đức Mẹ Fatima, tượng Đức Mẹ Fatima nguyên bản đã được trực thăng của không lực Italia trở từ đền Thánh Đức Mẹ Tình yêu Thiên Chúa ở ngoại ô Roma, nơi đã diễn ra buổi canh thức suốt đêm, đưa về Vatican và sau đó được rước ra quảng trường Thánh Phêrô, trong khi chờ đợi thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành từ lúc 10 giờ rưỡi. Giống như chiều thứ Bảy hôm trước, tượng Đức Mẹ đã được rước qua các lối đi để các tín hữu chào kính. Thánh lễ sáng hôm qua là cao điểm trong hai ngày Thánh Mẫu được tổ chức tại Roma trong khuôn khổ năm Đức Tin. 200.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường tràn ra đến gần cuối đường hòa giải. Trong số này có 48 phái đoàn chính thức đại diện các hội đoàn Thánh Mẫu tại 48 nước trên thế giới, kể cả một số nước ở xa như Australia, Ấn Độ, Argentina, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước Nam Mỹ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 1.000 linh mục và một số giám mục trong áo lễ màu xanh lá cây. Trong bài giảng thánh lễ dựa vào các bài đọc Chủ nhật thứ 28 thường niên 5C, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của mẹ Maria để cho Chúa làm kinh ngạc, trung thành với Chúa và xác tín Chúa là sức mạnh của chúng ta. Ngài nói:
Nel salmo abbiamo recitato: Cantate al Signore un cantico nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Hãy hát mừng Chúa một bài ca mới vì Ngài đã thực hiện những việc diệu kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đứng trước một trong những điều kỳ diệu của Chúa, đó là Đức Maria, một thụ tạo khiêm hạ và yếu đuối như chúng ta, nhưng được chọn để làm mẹ Thiên Chúa, mẹ đấng tạo hóa. Chính khi nhìn mẹ Maria dưới ánh sáng các bài đọc chúng ta đã nghe, tôi muốn cùng với anh chị em suy tư về ba thực tại. Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Thứ nhất, Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Sự tích Naaman, tư lệnh quân đội của vua Aram, thật là đặc biệt. Để được khỏi bệnh phong cùi, ông ngỏ lời với vị ngôn sứ của Thiên Chúa là Eliseo. Nhưng người không làm những nghi thức ma thuật, cũng chẳng yêu cầu ông tướng những điều ngoại thường, nhưng chỉ tín thác vào Thiên Chúa và dìm mình trong dòng nước sông, nhưng không phải là những sông cả của thành Damasco mà là dòng sông Jordan bé nhỏ. Đó là một lời yêu cầu làm cho tướng Naaman ngỡ ngàng, kinh ngạc. Phải chăng Thiên Chúa có thể là vì yêu cầu những chuyện đơn giản như vậy sao? Ông muốn trở lui, nhưng rồi ông cũng đi dìm mình trong sông Jordan, và tức thì ông được lành mạnh. Ta thấy Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Chính trong sự nghèo hèn, yếu đuối, khiêm hạ mà Chúa tỏ mình ra và ban cho chúng ta tình yêu cứu độ của Ngài, chữa lành và ban sức mạnh cho chúng ta. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta nghe lời và tín thác nơi Ngài. Đó là kinh nghiệm của Đức Trinh Nữ Maria. Trước lời loan báo của thiên thần, Trinh Nữ không giấu sự ngạc nhiên. Đó là sự ngỡ ngàng khi thấy rằng Thiên Chúa để làm người đã chọn một thiếu nữ tầm thường ở Nazareth, không sống trong các dinh thự của những người quyền thế và giàu sang, không thi hành những công trình ngoại thường, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa, biết tín thác nơi Ngài cho dù không hiểu tất cả. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời sứ thần. Đó là câu trả lời của mẹ Maria. Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên, Ngài phá vỡ những khung nền của chúng ta, làm cho những dự phóng của chúng ta bị khủng hoảng. Và Chúa nói với chúng ta, con hãy tín thác nơi Cha, đừng sợ, hãy để cho con được ngạc nhiên, hãy ra khỏi chính mình và theo Cha. Hôm nay tất cả chúng ta hãy tự hỏi xem mình có sợ điều mà Thiên Chúa có thể yêu cầu chúng ta, hoặc điều mà chúng ta xin Chúa hay không. Tôi có để cho Chúa làm cho ngạc nhiên như Chúa đã làm với mẹ Maria hay không? Hoặc tôi khép kín mình trong những điều an toàn của tôi, an toàn vật chất, an toàn trí thức, an toàn ý thức hệ, an toàn các dự phóng của tôi? Tôi có để cho Chúa thực sự đi vào trong cuộc sống của tôi hay không? Tôi trả lời như Chúa thế nào? Đức Thánh Cha nói tiếp, trong đoạn thư Thánh Phaolô chúng ta đã nghe, Thánh Tông Đồ ngỏ lời với môn đệ Timôteo và nói rằng, con hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta kiên trì với Ngài, chúng ta sẽ được cùng Ngài hiển trị. Và đây là điểm thứ hai, hãy luôn luôn nhớ đến Chúa Kitô, kiên trì trong đức tin. Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng tình thương của Ngài, nhưng Chúa yêu cầu chúng ta hãy trung thành theo Ngài. Chúng ta có thể không trung thành, nhưng Chúa thì không. Chúa là đấng trung thành và Ngài yêu cầu chúng ta hãy trung thành như vậy. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu lần chúng ta hăng hái phấn khởi vì một điều gì, vì một sáng kiến, một sự dấn thân nào đó. Nhưng rồi trước những vấn đề đầu tiên xảy ra, chúng ta tháo lui. Và rất tiếc là điều này cũng xảy ra trong những chọn lựa cơ bản như hôn phối. Người ta khó kiên trì, bền chí, khó trung thành với những quyết định đã đề ra, với những cam kết đã quyết tâm. Nói xin vâng, đồng ý thì dễ, nhưng rồi người ta không lập lại được quyết tâm đồng thuận như vậy. Mẹ Maria đã thưa xin vâng với Thiên Chúa. Một lời xin vâng đã đảo lộn cuộc sống khiêm hạ của mẹ ở Nazareth. Nhưng không phải là lời thưa xin vâng duy nhất. Trái lại, đó là lời đầu tiên trong bao nhiêu lời thưa xin vâng được sướng lên trong tâm hồn, lúc vui tươi cũng như trong lúc đau khổ. Bao nhiêu lời thưa xin vâng đạt tới tột đỉnh trong lời thưa xin vâng dưới chân cây thập giá. Hôm nay ở đây có bao nhiêu là bà mẹ, chị em hãy nghĩ đến lòng trung thành của mẹ Maria với Thiên Chúa tới mức độ nào. Khi thấy con duy nhất của mẹ trên thập giá, mẹ là phụ nữ trung thành, đứng đó, lòng tan nát, nhưng trung thành và can đảm. Tôi có phải là một Kitô hữu tùy lúc hay là một Kitô hữu luôn luôn? Nền văn hóa tạm bợ tương đối cũng lẻn vào cuộc sống đức tin. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài, mỗi ngày trong những hoạt động thường nhật, và Ngài thêm rằng, cả khi chúng ta không trung thành với Chúa, Chúa vẫn luôn trung thành. Và với lòng từ bi, Ngài không ngừng giơ tay cho chúng ta để nâng chúng ta dậy, khuyến khích chúng ta hãy tiếp tục hành trình trở về cùng Ngài và thưa với Ngài về sự yếu đuối để Ngài ban sức mạnh cho chúng ta.
L'ultimo punto, Dio è la nostra forza.
Điểm sau cùng, Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Tôi nghĩ đến 10 người phong cừu trong phúc âm được Chúa Giêsu chữa lành. Họ đến gặp Ngài, dừng lại từ xa xa và kêu lên, lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con. Họ là những người bệnh, đang cần được thương yêu, được sức mạnh và tìm kiếm người chữa trị cho họ. Và Chúa Giêsu đáp lại, giải thoát tất cả khỏi bệnh tật của họ. Nhưng thật là điều ngạc nhiên khi thấy, chỉ có một người trở lại để lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ Chúa. Chính Chúa Giêsu nhận xét điều đó. 10 người đã kêu lớn tiếng để được chữa lành, và chỉ có một người trở lại để kêu lớn tiếng cảm tạ Thiên Chúa và nhìn nhận rằng Chúa là sức mạnh của chúng ta. biết cảm tạ, chúc tụng về những gì Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn mẹ Maria sau khi được truyền tin, cử chỉ đầu tiên mẹ thực hiện là cử chỉ bác ái đối với bà chị họ cao niên Elizabeth. Và những lời đầu tiên mẹ nói lên là, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, không những vì điều Chúa đã làm nơi mẹ, nhưng vì hoạt động của Chúa trong toàn thể lịch sử cứu độ nữa. Tất cả là hồng ân. Nếu chúng ta có thể hiểu tất cả là hồng ân của Chúa, thì tâm hồn chúng ta sẽ được hạnh phúc dường nào. Tất cả là hồng ân. Chúa chính là sức mạnh của chúng ta. Cảm tạ thật là điều dễ dàng, nhưng cũng rất khó khăn. Bao nhiêu lần chúng ta nói cảm ơn trong gia đình? Đó là một trong những lời chủ yếu của cuộc sống chung. Xin phép, xin lỗi, cảm ơn. Nếu trong một gia đình, ba lời ấy được người ta nói lên, thì gia đình tiếp tục tiến bước. Bao nhiêu lần chúng ta nói cảm ơn người giúp đỡ chúng ta, người ở gần chúng ta, tháp tùng chúng ta trong cuộc sống? Nhiều khi chúng ta coi đó là điều dĩ nhiên, và điều này cũng xảy ra đối với Thiên Chúa. Tiếp tục thánh lễ, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng ta để cho mình được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, không kháng cự, trung thành với Chúa hàng ngày, chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Ngài là sức mạnh của chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng là trưởng ban tổ chức đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha tiến đến trước tượng Đức Mẹ Fatima và đọc kinh phó thác.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna.
Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ để chúc tụng mẹ là người diễm phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại sầu muộn vì sự ác và bị tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm, an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện. Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, khích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện. Xin dạy chúng con tình yêu thương của mẹ, ưu tiên dành cho người bé nhỏ nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc đường. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen. Sau kinh phó thác, Đức Thánh Cha sông hương trước tượng Đức Mẹ. Và trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã nhắc nhớ mọi người về lễ phong chân phước Chúa Nhật hôm qua, 13 tháng 10 tại thành Tarragona, Tây Ban Nha, cho khoảng hơn 500 vị tử đạo trong thời nội chiến thập niên 1930. Ngài nói, chúng ta hãy chúc tụng Chúa về những chứng nhân can đảm của Ngài, và nhờ lời chuyển cầu của các vị, chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi bạo lực. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Công giáo Trung Quốc trước hai thách đố lớn: nạn nông dân rời bỏ các làng quê và nạn thị thành hóa quá nhanh. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn 30 năm nay, khuôn mặt địa lý nhân văn của Trung Quốc đã bị biến đổi sâu rộng do một hiện tượng tập thể, đó là nạn xuất cư khỏi các làng quê rất nhanh và hậu quả là dân số ở các thành thị tăng vọt đến mức độ chóng mặt. Theo văn phòng thống kê toàn quốc, một đỉnh mốc đã bị vượt qua hồi cuối năm 2011. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc có con số dân chúng sống tại thành thị cao hơn là dân chúng vùng thôn quê. 690,79 triệu người cư ngụ tại các thành phố so với 656,56 triệu nông dân sống tại các vùng đồng quê. Và trước hiện tượng chuyển đổi dân cư này, Giáo hội Công giáo có nhiều thành phần trong đó nên cũng phải tìm cách thích ứng với hoàn cảnh ngày nay. Chẳng hạn như trường hợp của Bosco Vương, một tín hữu sinh trưởng tại một tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. Vào đầu thập niên 1990, Bosco Vương đã rời bỏ làng quê để lên tỉnh Quảng Đông tìm việc làm trong một cơ xưởng tại đây. Vốn là một tín hữu Công giáo, anh đã phải lui tới một nhà thờ Tin lành trong suốt thời gian lưu ngụ ở thành phố này, bởi vì tại nhà thờ Công giáo, vị linh mục chỉ nói tiếng Quảng Đông, trong khi ở nhà thờ Tin lành, vị mục sư giảng bằng tiếng Quan thoại. Về sau này, khi tìm được việc làm khác trong một xưởng dệt vải ở Từ Khê, thành phố Cảng thuộc tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải, Bosco Vương nhận thấy rằng nhiều người trong số giáo dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật ở nhà thờ giáo xứ lại thầm thì lần chuỗi mân côi thay vì theo dõi các bài đọc thánh lễ và bài giảng của cha xứ. Sau này, anh mới khám phá ra rằng các tín hữu ấy đại đa số là người di cư đến từ khắp nơi trong nước, đã không thể hiểu những gì vị chủ lễ nói trong thổ ngữ Ninh Ba của vùng này. Nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện cho đến ngày nay tại Trung Quốc chung quanh vấn đề nông thôn xuất cư nhấn mạnh rằng các nông dân biết rõ những khó khăn sẽ gặp phải khi đến cư ngụ ở những thành phố xa nhà, như là phải chấp nhận những công việc bẩn thỉu hay nguy hại, đồng lương ít ỏi hơn người khác, thể chế công dân hạng nhì vì không có hộ khẩu ở thành thị, vân vân. Đó là chưa kể đến việc phải thích hợp với những điều kiện thời tiết khí hậu địa phương, những thói quen ăn uống hay ngôn ngữ xa lạ với làng quê nơi sinh ra nữa.
Đối với các cơ cấu tổ chức tôn giáo, những thay đổi hiện nay trong nước cũng đem lại nhiều hậu quả. Trong trường hợp của Bosco Vương, một người Công giáo di cư, anh kể đến những khó khăn về ngôn ngữ, nhưng vượt lên trên trường hợp cá nhân này, người ta thấy rằng bản đồ nhân sự của Giáo hội Công giáo ngày nay cần phải được vẽ lại hoàn toàn. Trong một bản tin gửi đến hãng thông tấn UCA News ngày 2 tháng 10 vừa qua, Bosco Vương giải thích là anh đã cảm thấy nhiều chua xót khi thấy mình chỉ dễ chịu thảnh thơi khi bước vào nhà thờ trong những dịp hiếm hoi được trở về làng quê nơi sinh trưởng, đặc biệt trong những dịp lễ lớn. Anh nói thêm là đã phải mất rất lâu mới có thể thuyết phục cha xứ nơi anh đi nhà thờ chấp thuận cử hành một thánh lễ chiều Chủ nhật bằng tiếng Quan thoại hay tiếng phổ thông dành cho cộng đoàn các công nhân nhập cư ngày càng đông đảo hơn. Chỉ nhiều năm sau đó, và nhất là nhờ một cha xứ mới đến, trẻ tuổi hơn, người ta mới vượt thắng được sự kháng cự của các giáo dân lớn tuổi, quá gắn bó với thánh lễ cử hành bằng thổ ngữ địa phương. Ngày nay, trên tổng số khoảng 500 công nhân Công giáo nhập cư được giáo xứ này ghi danh, có khoảng trên 100 người tham dự thánh lễ bằng tiếng Quan thoại đều đặn, và nhất là tham gia các hoạt động thường được tổ chức vào chiều tối Chủ nhật, dự các chương trình sinh hoạt bác ái và các chuyến hành hương do giáo xứ tổ chức. Hồi cuối thập niên 1970, trong khuôn khổ một nước Trung Quốc đang khó nhọc ngoi lên từ tàn tích của cách mạng văn hóa để thực hiện các canh tân do Đặng Tiểu Bình khởi sự, Giáo hội Công giáo đã bắt đầu hồi phục bằng cách tái lập căn bản thực lực tại các giáo xứ vùng thôn quê. Thế nhưng khoảng 20 năm nay, chính các làng quê này đang dần dần mất hết nhân sự vì cuộc di cư tập thể của giới nông dân tiến về các thành phố. Trong biết bao nhiêu thôn làng, chỉ còn lại các ông già bà lão, ở lại giữ nhà và nhất là giữ lũ con cháu nhỏ tuổi. Còn người lớn thì đã đi xa cả rồi để kiếm công ăn việc làm tại thành thị xa cũng như gần.
Tại vùng Tây Bắc tỉnh Hà Bắc thuộc giáo phận Tây Loan Tử, làng Nhị Tuyền tỉnh cách đây mười mấy năm còn có trên 2.200 người dân, gần như toàn tổng Công giáo. Ngày nay, dân làng tổng cộng chỉ còn lại trên dưới 100 người. Theo giáo sư Hoàng Kiến Ba, chuyên ngành nhân chủng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, mỗi ngày có từ 80 đến 100 thôn làng bị bỏ rơi, trở thành hoang dã tại Trung Quốc. Dân chúng bỏ làng ra đi vì ruộng đất không còn nuôi sống họ được nữa. trong các thành phố, dù là các đại đô thị hay những nơi chưa đến 1 triệu người dân, dân số tiếp tục gia tăng. Và đà tăng trưởng này cũng được thấy rõ trong các giáo xứ Công giáo. Tại Sơn Tây, trong huyện Du Thứ, gần thành phố Kim Trung, có 250.000 dân cư. Cha Giuse Dương chứng thực rằng mỗi tuần có nhiều khuôn mặt mới xuất hiện trong các thánh lễ, đến độ chính cha xứ cũng khó lòng nắm vững con số giáo dân trong xứ của mình. Và cha minh xác rằng các giáo dân mới này đến từ các vùng đồng quê. Hiện tượng mới này không chỉ liên hệ đến giáo hội Công giáo mà thôi. Tại nhà thờ Tin lành Hải Điền ở gần trường đại học nổi tiếng Thanh Hoa ở Bắc Kinh, các lễ nghi phụng vụ đã có con số các tín hữu tham dự nhảy vọt từ 850 người có mặt thường xuyên dạo năm 2003 lên đến gần 11.000 người ngày nay, trong đó đa số là người trẻ, nhiều nhất là các sinh viên. Sự rộng lớn và nhanh chóng của những thay đổi nhân số nói trên đây luôn luôn đi song song với những khó khăn thực tiễn trong việc hội nhập và thích ứng. Trong môi trường thôn quê, những tín hữu dấn thân giúp đỡ công tác của giáo hội ngày càng hiếm hoi hơn, và những người ở lại không đủ sức phục vụ giới nông dân còn ở lại quê nhà. Tại thành phố, sự căng thẳng hiện diện ngay giữa những người dân thành thị, có hộ khẩu, mở đường cho những quyền lợi xã hội, được giáo dục và an sinh sức khỏe, và những công nhân di cư thường bị hạ xuống làm công dân hạng nhì. Sự căng thẳng này cũng được du nhập vào trong các cộng đoàn giáo hội nữa. Giáo sư Hoàng Kiến Ba nhận định, đã có nhiều trường hợp các tín hữu di cư đến từ những vùng thôn quê, nơi họ sống đức tin theo những biểu lộ truyền thống, cảm thấy bị gạt bỏ ra bên ngoài hay bị mất hút trong những thánh đường mới xây cất hay được tân trang. Trong đó, các nghi lễ phụng vụ, các biểu tượng và kinh nghiệm đức tin vào Thiên Chúa khác biệt hẳn với những gì họ quen sống từ trước đến nay.
Vừa rồi là bài viết về Giáo hội Công giáo Trung Quốc trước hai thách đố lớn, nạn nông dân rời bỏ các làng quê và nạn thị thành hóa quá nhanh. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba mùng 8 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường lần thứ ba sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm tới 2014 với chủ đề Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Cho đến nay đã có hai Thượng Hội đồng Giám mục thế giới khóa ngoại thường. Khóa thứ nhất hồi năm 1969 về các hội đồng giám mục và đoàn thể tính của hàng giám mục. Khóa thứ hai hồi năm 1985 về việc áp dụng công đồng chung Vatican II 20 năm sau khi bế mạc công đồng. Ngoài ra đã có 13 Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ, 3 năm nhóm một lần. Lần thứ 13 hồi tháng 10 năm ngoái về việc tái truyền giảng tin mừng. Theo cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới sẽ có khoảng 150 nghị phụ và chỉ kéo dài 2 tuần lễ so với 3 tuần lễ của Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ với 250 nghị phụ tham dự. Trước khi cho công bố quyết định trên đây, Đức Thánh Cha đã đích thân tham dự khóa họp của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Từ lâu, Ngài đã bày tỏ ý muốn cải tổ phương thức tiến hành các Thượng Hội đồng Giám mục. Trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 10 tại Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, nhận định rằng quyết định của Đức Thánh Cha triệu tập khóa họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về các vấn đề mục vụ gia đình chứng tỏ Ngài xác tín mạnh mẽ về tầm quan trọng của gia đình và sự cấp thiết phải trả lời cho các vấn đề mà gia đình Kitô đang gặp phải. Dĩ nhiên, trong đó có vấn đề ly dị, tái hôn.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí trên chuyến bay tối ngày 28 tháng 7 từ Rio de Janeiro về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã cho biết Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ tìm cách đào sâu việc mục vụ gia đình, kể cả vấn đề có thể cho các tín hữu công giáo ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ hay không. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng giáo luật hiện hành về việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu cần được duyệt lại và các tòa án hôn phối của giáo hội không đủ để làm công tác này. Việc mục vụ gia đình thực là một vấn đề phức tạp. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội là một người mẹ và giáo hội phải đi theo con đường từ bi, tìm ra một hình thức từ bi đối với mọi người. Tin về việc Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục được loan đi cùng ngày với tin Hội đồng Mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg ra thông cáo cho phép các tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Mặc dù thông cáo này không có sự đồng thuận của Đức Tổng giám mục Robert John Lisch, nguyên là Tổng giám mục chính tòa giáo phận này, nhưng nay vẫn là giám quản tông tòa tại đây trong khi chờ đợi giám mục mới. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cảnh giác về biện pháp đơn phương của giáo phận Freiburg và nói rằng, đề nghị những giải pháp đặc biệt từ phía những người hoặc cơ quan địa phương có nguy cơ tạo ra sự hỗn độn. Tốt hơn nên làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với cộng đoàn giáo hội. Cụ thể hơn, cha Lombardi nói với giới báo chí rằng, không có gì thay đổi, không có gì mới mẻ trong kỷ luật giáo hội đối với những người ly dị tái hôn. Văn kiện đến từ một văn phòng mục vụ địa phương và không mang trách nhiệm của giám mục.
Tuần qua, giới báo chí cũng đặc biệt chú ý tới cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng Tám Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho biết, chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là một công trình dài hạn. Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco và là Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, Ngài nói, công việc của Hội đồng Tám Hồng Y cố vấn không phải là tu chính, sửa chữa hay bổ túc tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về các cơ quan trung ương tòa thánh. Cần thực hiện một công việc sâu rộng hơn và cần có thời gian, vì thế quý vị đừng mong đợi nó sẽ hoàn thành trong năm tới. Đằng khác, cũng vì chúng tôi muốn rằng sau khi đã có một dự án, thì cũng cần nghe ý kiến của những vị đã có kinh nghiệm trong các cơ quan trung ương của tòa thánh. Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng, điều mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi trong khóa họp từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua là suy nghĩ và đưa ra những đề nghị liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục. Làm thế nào để công nghị các giám mục thế giới có thể hoạt động với một sự liên tục hơn và có tính chất tương tác hơn, chẳng hạn qua Internet? Đây là một điều rất hay vì công nghị tính là một trong những điểm sau công đồng chung Vatican II không được khai triển nhiều lắm.
Về vai trò của vị điều hợp viên các cơ quan trung ương tòa thánh, như một số người đề nghị, Đức Hồng Y Rodriguez nói, ý tưởng vừa nói đã nảy sinh trong các phiên họp của Hồng Y đoàn trước Mật viện Hồng Y Bầu Giáo Hoàng hồi tháng 3 năm nay, để giúp phụ quốc vụ khanh tòa thánh thi hành chức năng của mình. Vị điều hợp ấy có chức năng và thẩm quyền ra sao? Đó vẫn là điều quá sớm, chưa thể nói được. Về tin đồn nói rằng sẽ có sự gộp các bộ hoặc các hội đồng tòa thánh lại, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga cho biết trước Mật viện Hồng Y Bầu Giáo Hoàng đã có những tiếng đồn về vấn đề này. Nhưng nay vẫn còn quá sớm, chưa thể biết sẽ có sự gộp lại các cơ quan tòa thánh như thế nào. Chúng tôi vẫn đợi kết quả điều tra và ý kiến của hai ủy ban được Đức Thánh Cha thành lập gần đây về vấn đề quản trị tài chánh và viện giáo vụ.
Sáng thứ Năm mùng 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hội đồng chỉ đạo của Hội Hiệp sĩ Colombo và Ngài nhiệt liệt cảm ơn toàn thể các hiệp sĩ thành viên vì sự giúp đỡ dành cho tòa thánh và người nghèo. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giáo dân do vị tôi tớ Chúa Linh Mục Michael McGivney thành lập và hiện có hơn 1.800.000 thành viên ở Mỹ, Canada và nhiều nước khác trên thế giới. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến 80 đại diện của hội, Đức Thánh Cha nói, trong dịp này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ liên lỉ mà hội của anh em luôn dành cho hoạt động của tòa thánh. Sự hỗ trợ này đặc biệt được biểu lộ qua ngân quỹ vị đại diện Chúa Kitô, là dấu chỉ hùng hồn tình liên đới của anh em với mối quan tâm của người kế vị Thánh Phêrô đối với giáo hội hoàn vũ và cũng được biểu lộ hàng ngày qua kinh nguyện, hy sinh và hoạt động tông đồ mà nhiều hiệp sĩ Colombo thực hiện trong các chi hội địa phương, trong các giáo xứ và cộng đoàn của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ước gì kinh nguyện dấn thân làm chứng cho đức tin, quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em túng thiếu hơn, luôn luôn là những cột trụ nâng đỡ hoạt động bản thân và hiệp hội của anh em.
Chủ nhật hôm qua, ngày 13 tháng 10 tại thành phố Tarragona, Tây Ban Nha, đã có lễ tôn phong 522 chân phước tử đạo trong thập niên 1930 tại nước này. Các vị tử đạo thuộc nhiều giáo phận và dòng tu khác nhau, trong đó có 3 giám mục, 82 linh mục và 3 chúng sinh, 15 linh mục giáo phận thuộc huynh đoàn linh mục thợ, phần còn lại 412 vị tử đạo thuộc các dòng tu, trong số này đông nhất là 74 tu huynh các trường công giáo, 66 tu huynh dòng Maris, 38 đăng sĩ dòng Biển Đức, 33 tu sĩ dòng Cappuccino, 27 nữ tử Bác Ái, 24 tu huynh dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trước khi sang Tây Ban Nha chủ sự lễ tôn phong, thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, gọi lễ phong chân phước này là một đại lễ hòa giải, tha thứ đã trao ban và nhận lãnh, là một chiến thắng của Chúa Hòa Bình. Sứ điệp mà các vị tử đạo được tôn phong nói với con người thời nay, đó là hoán cải tâm hồn, trở lại cùng sự thiện và lòng từ bi. Tất cả đều được mời gọi trở về cùng sự thiện, không phải chỉ các tín hữu Kitô, nhưng cả những người khác nữa. Giáo hội mời gọi cả những người bách hại, đừng sợ hoán cải, đừng sợ sự thiện, và hãy loại bỏ sự ác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, các vị tử đạo không phải là những người ngã gục trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, nhưng là nạn nhân của một cuộc bách hại đạo khốc liệt nhắm tiêu diệt giáo hội một cách có kế hoạch. Các vị tử đạo không phải là những chiến binh, họ không có khí giới, không ở mặt trận, không ủng hộ đảng phái chính trị nào và cũng không phải là những người khiêu khích. Họ là những người hòa bình và đã bị giết vì sự oán ghét đức tin hoặc chỉ vì họ là người công giáo, là linh mục, chúng sinh, tu sĩ hay vì họ tin nơi Thiên Chúa. Các vị tử đạo ấy không oán ghét ai, họ yêu mến và làm điều thiện cho mọi người. Công tác tông đồ của họ là giảng dạy giáo lý trong các giáo xứ, tại trường học, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, trợ giúp người già và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Sau cùng, Đức Hồng Y Amato nói thêm rằng, đối lại với sự tàn ác của những kẻ bách hại, các vị tử đạo không đáp lại bằng sự nổi loạn hay bằng võ khí, nhưng bằng sự hiền lành của những người can đảm mạnh mẽ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Chiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ về việc tín hữu công giáo nhận phép lành của Đức Chúa Giêsu Kitô qua bàn tay các linh mục, đặc biệt các tân linh mục.
Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013, Tổng giáo phận Paris bên nước Pháp có thêm 6 tân linh mục, 5 vị tuổi từ 28 đến 33, 1 vị 43 tuổi, 5 vị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris, 1 vị ở vùng phụ cận Paris. Tên của 6 tân linh mục là Pierre Alain, D'Arthus, Augustin Bourg, Pierre Labasse, Camille Milour, Philippe Neus và Cyril Novi. Sau thánh lễ truyền chức tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, người ta chứng kiến quang cảnh thật cảm động. Đó là cảnh các tín hữu, đặc biệt là thân bằng quyến thuộc của các tân linh mục, quỳ gối lãnh phép lành đầu tay của các vị. Đây là truyền thống lâu đời trong giáo hội công giáo. Trước tâm tình này của các tín hữu, cha Jean-Marie Dubois, phó trưởng ấn tòa tổng giám mục Paris, đã giải thích ý nghĩa của phép lành như sau. Đối với các tín hữu công giáo, khi quỳ gối cúi đầu nhận phép lành đầu tay, thì vị tân linh mục trước tiên là người họ từng trông thấy, quen biết hay đồng hành. Một người con, một người anh em, một người bạn hoặc một chủng sinh của giáo xứ. Thế nhưng vừa diễn ra một điều gì đó thật khác thường và không thể trở ngược lại. Vị tân linh mục vừa được Chúa Giêsu Kitô nắm bắt, được người thánh hiến và được sai đi. Tân linh mục vẫn là một người anh em, một người bạn, nhưng giờ đây tân linh mục trở thành một người cha, có thể đưa họ vào đời sống của Thiên Chúa.
Đó cũng là điều các tín hữu nhận ra khi quỳ gối cúi đầu nhận phép lành của vị tân linh mục. Đây là cách thức mới qua bí tích truyền chức. Chúa Giêsu Kitô thông truyền sự sống thần linh qua trung gian cử chỉ và lời nói của tân linh mục. Từ nay Chúa dùng lời nói và bàn tay của linh mục để chúc lành. Chúc lành là nói lời lành. Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa khi hát vinh danh Người, và Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta khi hứa ban cho chúng ta ơn lành của Người nếu chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng ra để đón nhận. Thiên Chúa làm như thế qua trung gian thừa tác vụ thánh của mọi linh mục. Nhưng vào ngày truyền chức linh mục, chúng ta ý thức điều này cách rõ ràng và sống động hơn. Chúng ta cũng xúc động cách đặc biệt và mở rộng lòng cho ơn thánh phúc lành, bởi vì chúng ta quen biết vị tân linh mục được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Vào ngày lễ truyền chức linh mục, Giáo hội Công giáo cũng mở rộng kho tàng ơn thánh được ủy thác để thông ban cho chúng ta cách thật dồi dào. Đó là lời giải thích của linh mục phó trưởng ấn Tổng giáo phận Paris. Tiếp theo đây là chứng từ của hai giáo dân khi nhận phép lành đầu tay của các tân linh mục. Bà Suzan nói, tôi đến tham dự thánh lễ truyền chức 6 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, mặc dầu không quen biết vị nào cả. Đúng ra đây là hình thức bày tỏ lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì đã ban các linh mục cho Paris và vùng phụ cận. Tôi là tín hữu Công giáo sống tại vùng thủ đô Paris và thường xuyên tham dự thánh lễ hoặc đến cầu nguyện nơi các nhà thờ trong thủ đô. Trước khi nhận phép lành từ tay vị tân linh mục, tôi hồi tâm im lặng trong chốc lát. Đây là cách thức tôi chuẩn bị đón nhận dồi dào ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô qua trung gian của vị vừa được truyền chức linh mục. Khi nhận phép lành, tôi cũng cùng lúc nhận cho các con tôi và gia đình tôi. Đối với tôi thì đây là giây phút Chúa Thánh Linh tác động và chạm đến chúng ta qua trung gian lời nói của vị linh mục. Chứng từ thứ hai của bà Magali. Bà nói, tôi nhận phép lành đầu tay của cha Camille Milour vì tân linh mục là bạn thân của gia đình tôi. Đây là giây phút thật cảm động và là món quà tuyệt đẹp bởi vì vị tân linh mục biết rõ tôi. Phép lành của vị tân linh mục theo một cách thức nào đó như được truyền thẳng cho riêng tôi. Tôi rất hân hạnh và vui mừng vì được chuyện vãn trao đổi một lúc với Ngài. Sau đó thì tôi quỳ gối cúi đầu nhận phép lành đầu tay của Ngài. Ngài vẫn luôn luôn là người bạn đang đứng trước mặt tôi, nhưng giờ đây Ngài còn là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô nữa. Thật tuyệt vời và vô cùng thánh thiêng. Trước đó trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, có nói một đoạn với các tân linh mục như sau. Niềm vui thừa tác vụ linh mục của chúng ta không đến từ nấc thang xã hội, cũng không phải từ tiện nghi cuộc sống hay từ lợi lộc các hoạt động của chúng ta. Niềm vui đích thật của chúng ta, sự sung mãn niềm vui mà Chúa Giêsu Kitô hứa ban cho chúng ta, niềm vui mà không có ai có thể thỏa mãn chúng ta, chính là niềm hy vọng mà chúng ta mang đến cho tất cả mọi người nam nữ thời đại chúng ta đang sống. Anh em được thánh hiến như là chứng nhân của niềm hy vọng này. Cuộc sống có thể có muôn vàn khó khăn, phúc âm có thể không được tiếp nhận hay không được hiểu thấu đáo hoặc không được yêu mến. Con đường mà Thiên Chúa đề nghị cho nhân loại để đạt đến hạnh phúc thật có thể không được biết đến, nhưng chúng ta không đánh mất lòng can đảm, chúng ta không kiệt sức bất lực như những người không có niềm hy vọng. Sự kiên trì và lòng thanh thản của chúng ta không đến từ sức lực riêng của chúng ta. Chúng đến từ sự trung tín của Thiên Chúa. Xin anh em đừng bao giờ nghi ngờ về sự trung tín của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội để mời gọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Thiên Chúa của họ là đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Thiên Chúa tối cao là đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính Thiên Chúa và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành. Bây giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Thiên Chúa. một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ đấng tối cao. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.